Chào mừng đến với podcast Tiệm Quảng Cáo.
Có bao giờ cậu cảm thấy nỗi đau này không thuộc về mình? Cậu tự hỏi, vì sao tôi lại mang cần tính bạo lực thế này? Vì sao tôi lại sợ yêu, lại chẳng thể mở lòng ra với bất cứ ai bước vào cuộc đời mình? Vì sao tôi lại cảm nhận được những nỗi đau cho những chuyện tôi chưa từng trải qua? Vì sao nỗi đau này lại dai dẳng và ám ảnh đến thế? Vậy thì đó có thể là bản án sang chấn tâm lý đa thế hệ mà cậu đang gặp phải, và Tiệm Quảng Cáo muốn chia sẻ cùng cậu trong số podcast này. Intergenerational trauma hay sang chấn tâm lý đa thế hệ là một hiện tượng tâm lý cho rằng những nỗi đau về tinh thần có thể truyền từ đời này qua đời khác. Stephanie Swan, một tiến sĩ về tâm lý học và là người điều hành Viện Thiền học Atlanta, đã từng phát biểu: nếu những vết thương lòng từ thế hệ trước không được hàn gắn, thường chúng sẽ được chuyển giao sang đời sau qua sự kết nối, giao tiếp giữa bố mẹ và con cái về bản thân và thế giới, về ý nghĩa của sự an toàn và nguy hiểm. Những nỗi đau mà ta cảm thấy hôm nay có thể được chuyển giao từ ông bà, bố mẹ của chúng ta mà chính ta cũng không hề hay biết. Nó như một vòng lặp dai dẳng, không lối thoát, khiến thế hệ này sang thế hệ khác mãi quẩn quanh trong nỗi thống khổ đa thế hệ. Những nỗi thất vọng, lo lắng của bà, của mẹ đã không được giải quyết. Nỗi đau ấy bị đè nén, chôn vùi đã tìm đường quay trở về và lan truyền đến thế hệ của chúng ta, hình thành nên nỗi đau của ta ngày hôm nay. Những ký ức đau khổ, nỗi ám ảnh, những cơn hoảng loạn, sang chấn cầm tù nội tâm ta và cả những người ta yêu. Điều tàn nhẫn hơn là khi càng cố chạy khỏi bản án này thì dường như nỗi đau ấy lại càng dai dẳng, bám riết và khiến chúng ta lún sâu vào nó hơn. Thế thì có bao giờ cậu tự hỏi vòng tròn nỗi đau này được lan truyền như thế nào chưa? Trong tập podcast Cảm xúc quan trọng nhất là sự sợ hãi của Hepersit, Hốt Thùy Minh có chia sẻ về câu chuyện di chứng chiến tranh của mình, rằng là bà của chị mất trong nạn đói đã tạo ra một sang chấn cho mẹ chị, là mẹ chị luôn luôn phải làm việc và cố gắng cực kỳ nhiều để chăm lo cho gia đình từ khi mẹ chị còn rất nhỏ. Và sau này, áp lực đó lại được đặt lên đôi vai của Thùy Minh, khiến cho chị luôn cảm thấy mình thiếu sót và mình phải cố gắng thật nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Mai cũng nói về hiện trạng di chuyển xuyên thế hệ, rằng nó luôn tồn tại từ thời ông bà ta còn ngồi quanh đống lửa đến tận bây giờ, và nó tiếp tục với cả những thế hệ sau ta bởi những câu chuyện, những áp lực, những cảm xúc, sang chấn mà thế hệ trước phải trải qua, nó vẫn nằm trong hình thái mà bộ gen của họ hoạt động. Và cứ thế, hình thái ấy truyền từ đời này sang đời khác, mang theo bản án ấy cho các thế hệ sau cùng gánh chịu. Trong cuốn sách Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian của tác giả Ocean Vuông, nhân vật chó con, một cậu bé được nuôi dưỡng bởi những người phụ nữ bị sang chấn bởi chiến tranh Việt Nam, đã phải gồng gánh những nỗi đau về quá khứ. Đó là nỗi đau của người bà bị ám ảnh bởi bom đạn khói lửa, về một thời đôi mươi, cái thời đẹp nhất của người con gái, nhưng đã bị hủy hoại bởi chiến tranh. Nỗi đau của người mẹ phải lèo lái cả phận đàn ông, mà dùng thứ tiếng mẹ đẻ để nuôi con trên mảnh đất của người da trắng, để rồi đôi khi phải trút giận lên chính con trai của mình, dù bà rất là thương cậu. Cơn mưa bạt tai, nó còn chưa kịp nhận ra khuôn mặt của mình, cú vả bằng mu bàn tay đã làm nên một bên đầu nó như đổ đom đóm, theo sau là cú nữa, nhiều cú nữa. Những nỗi đau ấy như những cơn lũ ký ức, đôi khi cứ tràn về, quấn theo là những u sầu và cả hạnh phúc lên gia đình đơn thân ba thế hệ ấy. Có một chi tiết trong sách cũng làm mình nhớ mãi. Mẹ kể với con, một đêm ba con nhậu xỉn, đánh mẹ lần đầu tiên trên bàn bếp, còn hẵng còn chưa ra đời. Nhưng con vẫn nhớ cái bàn đó, nó tồn tại và không tồn tại, một di sản giáp lại chỉ bằng miệng trơn và các danh từ và tàn tro. Còn nhớ cái bàn đó như một mảnh vỡ cắm vào trong não, nhớ vài người khác sẽ gọi đó là nghệ thuật. Ký ức cứ thế được tái tạo trong tâm trí của chó con, dù cậu còn chưa ra đời. Chỉ qua sự giao tiếp giữa mẹ và cậu, như bạo lực, sự miệt thị, nỗi đau xa xứ, sự dày vò của chiến tranh, tất cả đều rõ mồn một và hoang tàn trong tâm khảm của cậu bé ấy. Cậu biết đấy, trong những bài học mà ta được dạy, những chuyện cổ tích mà ta thường đọc, thì gia đình chính là tổ ấm yêu thương, là cái nôi cho sự trưởng thành, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi người, là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta ra đi và trở về. Nhưng nếu như gia đình lại không phải là những gì tốt đẹp như ta hằng nghĩ đến thì sao? Năm cô lên 6, bố mẹ cô bỏ nhau. Cô nghĩ, tốt thôi, xem như là kết thúc chuỗi ngày cô uống rượu say mà đánh đập cả cô và mẹ. Mẹ khóc không ngừng và luôn trút giận lên đứa con gái giống bố nó y đúc. Thế nhưng nó có thật sự tốt như cô nghĩ? Sau ly dị, cô sống với mẹ, nhưng đó là nghĩa vụ, không phải tình máu mủ. Mẹ cô thì luôn sống với nỗi ám ảnh về bố, luôn miệng nhắc về ông mỗi khi thấy cô. Bà đổ lỗi cho cô rằng mày chẳng khác gì thằng cha mày cả. Cô không hiểu vì sao mình lại mang thứ tội lỗi mà bố cô để lại cho mẹ, trong khi mình hoàn toàn vô tội. Với mẹ, cô chẳng khác gì tội đồ, là thứ nhân quả mà bà phải nhận vì đã yêu bố. Cứ thế trong cô dần hình thành nên nỗi sợ phải bước vào một mối quan hệ. Cô gặp gỡ, làm quen, nhưng cô không yêu, bởi cô nghĩ yêu chỉ mang lại đau khổ như bố và mẹ cô. Dù đôi lúc cô cũng mở lòng mình ra để đón nhận ai đó, nhưng đều thất bại. Những suy nghĩ chiếm lấy trong tâm trí cô rằng cô không xứng đáng được yêu, cô không thể được hạnh phúc, và con cô sau này cũng sẽ như cô mà thôi. Nó như thứ rễ sắc nhọn đâm sâu vào trong tâm trí cô, càng cố rứt nó ra thì thứ rễ đó lại càng hóm sâu hơn, siết chặt và bóp nghẹt tâm trí, khiến cô không thể có hạnh phúc của riêng mình. Trong chuyện ngắn Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, cánh đồng ấy không chỉ bất tận bởi sự rộng lớn, hoang vắng, cô độc, mà nó còn bất tận bởi nó thấm đượm nỗi buồn của những kiếp người chu du. Cũng trên chính cánh đồng ấy, ta chứng kiến những nỗi đau không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ sau mà còn cả những phận người khác. Mình vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ám ảnh đến đau lòng khi cô bé nương 10 tuổi, ông lấy Điền, em trai của cô 9 tuổi, vô tình chứng kiến cảnh mẹ nó trần trụi với người đàn ông lạ vì nữ dạo dực đã giấu kín từ lâu. Để rồi khi mẹ bỏ đi cũng là lúc nương và Điền bắt đầu luẩn quẩn trong vòng tròn bất hạnh mà bà để lại cho ba cha con. Cha cô trở thành một con người khác, quay ra mà trả thù đời, đánh đập nương vì cô quá giống mẹ, lấp đầy vết thương lòng bằng cách chơi đùa với da thịt của phụ nữ, mà nạn nhân rõ nhất là chị Sương, một cô gái điếm luôn che giấu niềm khao khát được yêu thương của mình. Điền, em trai nương, thì thiếu vắng đi tình cảm của mẹ, cậu bỏ đi để đuổi theo Sương như tìm kiếm hình bóng của mẹ. Còn với nương, cô là người phải gánh chịu lấy nỗi đau lớn nhất. Một cảnh tượng ám ảnh lặp lại ở cuối chuyện khi người cha phải chứng kiến cảnh tượng người con gái của mình bị hãm hiếp. Thật kinh hoàng làm sao. Mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên cánh đồng chỉ còn hai thân thể nhỏ nhừ. Ai đó vãi từng chùm chi nén lên cao, chúng cố trao luyện để khỏi phải rơi như lá. Người cha cởi áo trên người để đắp lên đứa con gái. Ông ta bò quanh nó, tìm bất cứ thứ gì để có thể che chắn cho cơ thể nó dưới ánh mặt trời. Dường như đứa con gái đang chết, chỉ đôi mắt là rưng rức, chớp mở không thôi. Vào những giây phút ấy, cô lại nghĩ đến mẹ của mình. Cô không trách mẹ, mà cô chỉ tiếc nuối. Vì giá như cô không giả đò như không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ bây giờ đã khác. Và rồi cô sợ mình có thai. Cô hoàn toàn có quyền ghét bỏ chiếc thai ấy, thế nhưng cô không làm thế. Cô chọn cách kết thúc đi cái vòng lặp đầy thù hận và đau thương này. Đứa bé đó nhất định sẽ đặt tên nó là Thương, là Nhớ, hay Dịu, Xuyến, Hương. Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời vì được mẹ dạy. Thế là kết thúc, chẳng còn đứa trẻ nào phải gánh vác lấy nỗi đau của cha mẹ chúng, chẳng còn ai phải đau khổ vì nỗi đau không do mình gây ra nữa. Có lẽ, nếu được lớn lên trong sự yêu thương, nương đã không phải chịu số phận ấy, cô sẽ sống một đời tươi sáng hơn. Thế nhưng, nương không hận cha mẹ mình, cô hiểu cho họ và cô chấp nhận nhìn về tương lai hạnh phúc hơn. Quyết định của nương đã chấm dứt đi nỗi thống khổ của cha mẹ cô, của Điền, và giúp cho cô có một cuộc đời hoàn thiện, một cuộc đời hạnh phúc hơn cô. Câu nói của câu chuyện mà Nguyễn Ngọc Tư gửi gắm như mong rằng có thể phần nào giúp kết thúc đi nỗi đau mà biết bao con người đang phải giằng giụa trên cánh đồng đất tận ấy, và cũng là để nói cho những người đang phải gánh chịu nỗi đau không do mình gây ra. Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn. Vậy nên để thoát khỏi nỗi đau sang chấn tâm lý đa thế hệ, cách quan trọng nhất là cậu hãy tập đối diện và đối thoại về nó. Sự oán trách và trốn tránh chỉ khiến cho nỗi đau ấy thêm nặng nề và mãi kéo dài mà thôi. Cậu hãy mở lòng ra để sẵn sàng chấp nhận nỗi đau này. Hãy tự nói với chính mình rằng nỗi đau này không thuộc về mình. Bằng cách chữa lành chính mình như thế, đến chấp nhận hàn gắn các mối quan hệ với cha mẹ của mình, cậu sẽ dần thay đổi cái nhìn về cha mẹ. Trong một cuốn sách Nỗi đau này không thuộc về bạn, Mark Bolin đã nói: ta không thể thay đổi cha mẹ của mình, nhưng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận về họ. Đừng mãi quẩn quanh trong song sắt của nhà tù sang chấn này. Mình mong rằng cậu sẽ chấp nhận được nỗi đau mà mình đã chịu đựng và cả cha mẹ của mình. Đó là cách để nỗi đau không còn lan truyền và đầy đọa lên cuộc sống của chính cậu và các thế hệ sau này. Đặc biệt, hãy nhớ rằng những cảm xúc, tinh thần, thói quen và tâm lý mà cậu đang có, đang làm, đang tích lũy hôm nay cũng chính là sự đóng góp của cậu cho sự hình thành nên cuộc sống của các thế hệ sau này. Chính vì thế, đừng bỏ lỡ những cơ hội để bản thân cậu trở nên hạnh phúc và tốt đẹp lên nhé. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, nên dù rất khó khăn, nhưng mình mong rằng cậu sẽ thoát khỏi bản án quái oan này. Cáo mong rằng qua số podcast lần này, cậu có thể tìm được sự cảm thông cho nỗi đau của chính mình và sẵn sàng để trở nên hạnh phúc trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!